Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa luật sư Andy, có rất là nhiều người hỏi đó là người ta đi theo cái dịch vụ mà được môi giới là sang Úc du lịch, xong đấy thì là đi làm farm. Về cái bản chất của cái quy trình này nó như thế nào và nó có phải là cái quy trình hợp pháp không ạ?
Đầu tiên để cho Andy sẽ nói rõ nha, visa du lịch á là visa để đi qua Úc chơi chứ không phải là để đi lao động. Cho nên nếu như bất kỳ ai quảng cáo là visa du lịch dùng để đi qua là lao động, tức là sai lệch. Tại vì sao? Trên cái visa du lịch nó có cái điều kiện là no work, tức là bạn không thể, quý vị không thể đi làm. Nếu quý vị bị phát hiện mục đích qua Úc để đi làm, tôi nói ví dụ như là quý vị có thể coi cái chương trình Australian Border Security. Cái chương trình này là hải quan Úc sẽ quay và một số những cái trường hợp là vi phạm visa tới Úc, giống như là đem đồ không có khai, hoặc là đi qua buôn heroin, và bao gồm cả đi du lịch, xin du lịch nhưng mà đi qua để đi làm. Thì tại cái hải quan, khi mà họ thấy mình tới Úc, họ sẽ tra hỏi, họ sẽ có thông dịch viên, họ sẽ đưa mình vào một cái phòng, họ sẽ hỏi mình: bây giờ anh đi qua Úc làm gì, anh đi bao lâu, anh ở nhà ai, anh tính đi đâu chơi, anh đem bao nhiêu, em theo bao nhiêu tiền. Và nếu như quý vị mà trả lời không, họ cảm thấy họ không có thỏa mãn, họ có quyền hủy visa quý vị ngay tại hải quan và sẽ trục xuất quý vị trở về Việt Nam trên chuyến bay sớm nhất. Có nghĩa là chúng ta đi qua du lịch, nhưng mà tôi nói ví dụ như quý vị mà đi qua làm lậu đi, tại vì visa du lịch đi qua làm chắc chắn là làm lậu, không phải là làm công khai. Thì quý vị đi qua đi làm thì quý vị chỉ có số điện thoại của cái người mà làm visa cho quý vị, hoặc là cái người chủ mà quý vị sẽ đi làm. Thì khi mà quý vị đưa số điện thoại đó cho hải quan gọi hỏi anh này qua làm gì. Dạ tôi đi qua, anh này qua làm công trình cho tôi. Đi qua đi làm lậu, lập tức cancel visa ngay tại chỗ. Chưa kể là nếu quý vị đã bị cancel visa rồi ngay tại hải quan, quý vị sẽ bị cấm 3 năm. Trong vòng 3 năm tới quý vị sẽ không được xin visa gì qua Úc. Nó sẽ tự động từ chối, xin du lịch qua từ chối, xin du học qua từ chối.
Vâng, như vậy cái rủi ro đầu tiên đó là bị hải quan phát hiện ở ngay ở cả sân bay và sau đấy là bị cancel visa, đúng không ạ? Đấy là một cái rủi ro đầu tiên mà cũng rất là lớn. Cái tỷ lệ bị phát hiện như thế thì có nhiều không ạ?
Nếu mà chúng ta coi cái chương trình Border Security đó thì chúng ta thấy là bộ di trú họ có những cái nhân viên hải quan, họ đã chuyên để ý những cái người đi qua bên Úc. Ví dụ như là quý vị nói quý vị qua đi chơi mà quý vị cầm có 500 đồng và quý vị không có địa chỉ nhà, quý vị không biết đi, không có địa chỉ nhà để mà quý vị tới ở, thì dĩ nhiên bộ chú nó sẽ nghi ngờ. Cho nên á, có những trường hợp đi cũng chót lọt, tại vì họ có thể là họ thông minh, họ biết cách giải thích khi mà tới tới hải quan, hoặc là họ có người thân bảo lãnh qua. Andy cũng có thấy là một số trường hợp là gia đình bảo lãnh người thân qua, thì có thông tin gia đình, có chứng minh được là đi qua có người thân đi chơi, giải thích được hết. Nhưng khi lên diễn đàn Facebook, Andy lại thấy những cái gia đình này quảng cáo người thân qua đây để mà đi làm lậu, đi làm giữ em giữ con, bán hàng, làm công việc gì đó Andy không biết, nhưng chắc chắn là làm lậu vì visa du lịch có điều kiện no work ở trển. Và chưa kể quý vị, nếu như quý vị làm lậu, Andy nói ví dụ như là quý vị làm một cái hãng gà, đi làm công nhân làm lậu, nếu bộ di trú đã bị người có ai tố là công ty này chuyên mướn những người làm lậu hoặc là vi phạm luật lao động. Tại vì quý vị nên nhớ rằng trong một cái công ty, ví dụ như một cái hãng gà đi, họ có thể là người này ghét người kia không biết, gọi điện thoại tố bộ di trú nói chỗ này có nhiều người làm lậu nè, bộ di trú lập tức cử nhân viên xuống rà soát cái hãng gà đó và sẽ hỏi từng người: bây giờ anh đưa cho tôi passport, tôi kiểm tra anh phải là thường trú nhân Úc không, anh có visa đi làm không, có student visa thì có được, có thể được đi làm. Anh chỉ visa du lịch à, ai cho anh đi làm, tôi cancel visa của anh, tôi cấm anh 3 năm khỏi quay lại Úc. Cho nên quý vị có thể thoát một lần nhưng không có thể là quý vị có thể mãi mãi thoát được. Có những trường hợp là gì, đi qua visa du lịch xong rồi ở lậu, đi chồng con rồi đi làm lậu, ở lậu ở chui, quý vị thấy không? Cho nên cái tỷ lệ dĩ nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng mà cái vấn đề đó là thời gian.
Tức là nếu như không bị bắt ở sân bay thì có thể mà cái lúc mà khi mà hết hạn visa du lịch mà người ta ở lại làm chui thì cái khả năng vẫn tiếp tục bị cơ quan di trú người ta phát hiện ra cũng rất là cao.
Nếu như quý vị đi xe, đi bộ, đi xe lửa, đi công phương tiện công cộng không sao, nhưng nếu quý vị lái xe, quý vị bị lỗi vượt đèn đỏ, bị vượt quá tốc độ, cảnh sát nó sẽ chặn xe quý vị. Và họ, nếu như họ nghi ngờ, họ có quyền hỏi quý vị có visa hợp pháp ở Úc hay không. Và rất nhiều trường hợp Andy đã thấy là khi mà họ ở lậu, họ bị phát hiện là họ lái xe, mà họ còn lái xe đúng ngày lễ, là cái ngày mà cảnh sát chặn xe nhiều nhất.
Vâng, vâng ạ. Thế nhưng mà có lẽ là đối với không ít người Việt thì người ta cũng biết cái việc là đi làm chui theo cái visa du lịch là điều là cái không phải là hợp pháp. Thế nhưng mà cái suy nghĩ đến là mình làm được bao nhiêu năm đấy, mình tích góp tiền xong đấy thì mình sẽ quay trở về Việt Nam, thì cái điều đấy luật sư Andy nghĩ thế nào?
Thì bây giờ nếu như quý vị phải làm bản tính đi đã. Thứ nhất là nếu như quý vị đóng một số tiền lớn để qua Úc, visa du lịch Úc, nếu quý vị đi qua Úc để mà làm chui đó, thì có nghĩa là quý vị không có khá giả rồi, hoặc là quý vị tài chánh không có nhiều. Tức là cái người làm visa cho quý vị phải đưa giấy tờ giả chứng minh là đã có sổ đỏ, tài khoản, để mà mình có cái tài chính thì bộ di trú mới tin mình đi qua Úc chơi thật. Tại vì nếu như quý vị không có công ăn việc làm ổn định, hoặc là quý vị lương thấp quá mà đi qua Úc không có một tài sản gì, không đời nào bộ di trú cho quý vị qua. Cho nên khi quý vị thứ nhất đưa số nhiều tiền nhiều, bây giờ em thì nói ví dụ như 800 triệu đi, tính ra tiền Úc là 50.000 đô Úc. 50.000 đô Úc để được đi qua Úc với cái visa từ 3 tới 6 tháng, nó có đáng giá hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu quý vị đi qua Úc mà làm chui thì cái lương quý vị không thể nào được trả như là người lao động ở Úc. Luật lao động ở Úc hiện tại lương tối thiểu là 22 đồng một giờ. Quý vị làm chui, tôi nghĩ cùng lắm là 10 đồng một giờ. Bây giờ quý vị làm 3 tới 6 tháng, quý vị nhân ra thử. Mỗi tuần có nghĩa là quý vị phải làm 70 tiếng và làm 3 tháng đó. Tôi tính thử nha, 10 đồng nha. Mình không thể được nào trả được 20 rồi. 10 đồng nhân cho 70 tiếng một tuần đi. Nhân cho 3 tháng mình đã được 6 tháng đi, cho là 6 tháng, 6 tháng tức là 24 tuần đúng không? Có nghĩa là chỉ được 16.800 đô. So với số tiền 50.000 quý vị bỏ ra có đáng không? Mà tôi chưa kể tiền ăn uống nha. 16.800 đô quý vị không thể nào làm được 22 đồng một giờ. Không ai mà quý vị làm chui trả cho quý vị 22 đồng một giờ, trừ khi là quý vị đi chồng con. Quý vị đi chồng con thì họ sẽ trả cho quý vị nhiều tiền, nhưng mà cái rủi ro là nếu như bị phát hiện, quý vị sẽ bị giam giữ, bị bắt giữ. Chồng con ở Úc là bất hợp pháp. Ở Úc lương cao việc nhẹ, chỉ có bất hợp pháp làm ăn phi pháp, bán ma túy chồng con thì mới nhiều tiền. Còn quý vị mà làm công việc lao động nè, làm fruit, là làm đi hái trái cây, làm những công việc làm vườn, làm bồi bàn, thì không thể nào lương cao được. Tại vì quý vị không thể nào được trả 22 đồng một giờ, mà chỉ có thể trả từ 10 tới 15 đồng một giờ là tối đa.
Vâng, cảm ơn luật sư Andy ạ. Nếu mà nói về cái chuyện là làm cái việc bất hợp pháp như là trồng cần heroin thì có lẽ là quý vị ai mà đã đọc cuốn sách Đường Xanh Viện Xứ của anh Giang thì cũng có thể là hình dung được phần nào cái cuộc sống nó đi vào cái vũng lầy và nó rất là khó thoát ra như thế nào. Cũng có người hỏi thưa luật sư, đó là từ cái visa du lịch thì người ta có thể chuyển đổi sang visa nông nghiệp được hay không ạ?
Ok, thôi Andy nhớ là năm ngoái chúng ta có nói về visa nông nghiệp rồi, đúng không Khánh Linh? Thì lúc đó đó là Bộ Di trú nó ban, họ lúc đó là đảng tự do còn cầm quyền, thì họ đã ban hành visa nông nghiệp dưới cái dòng 403. Thì Andy đã nói về cái vấn đề này, và Andy cũng đã tiên đoán là họ sẽ dựa trên cái Pacific Labor Mobility Scheme, tức là chương trình người lao động từ đảo Thái Bình Dương và các đảo Timor. Thì cái kết quả là quý vị ở Việt Nam có thể không biết, nhưng mà Úc thì biết rồi, tức là khi tháng 5 năm ngoái đảng lao động đã thắng cử và hiện tại họ đang cầm quyền. Khi họ lên cầm quyền thì họ lập tức bãi bỏ visa nông nghiệp theo như Andy đã tiên đoán. Tại thời điểm hiện tại, visa nông nghiệp sẽ không còn. Cho nên nếu như bất kỳ một công ty nào ở Việt Nam hay ở Úc quảng cáo visa nông nghiệp, tức là lừa đảo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Tuy nhiên, sau khi họ bãi bỏ, thì chính phủ lao động lại nói là ok, bây giờ tôi đã lỡ ký hiệp định song phương với Việt Nam rồi. Cho nên tôi sẽ cam kết, tôi sẽ làm theo cam kết, tôi vẫn giữ cái hiệp định đó và tôi sẽ cho 1.000 nhân viên từ Việt Nam sang làm cái lao động nông nghiệp. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý, visa dòng mới này Bộ Di trú vẫn chưa thông báo chính thức nha. Tôi cũng đã coi lại cái visa mã số 403, tức là dòng nông nghiệp đã được cấp hành trước đây, đã ban hành trước đây, họ đã bỏ rồi, tôi có thể khẳng định. Nhưng mà khi tôi coi nó có một cái dòng nào liên quan tới Việt Nam không thì tôi hiện tại em thì không có thấy. Cho nên xin quý vị lưu ý rất cẩn thận là visa nông nghiệp đã bãi bỏ, tuy nhiên chính phủ Úc vẫn cho nông trại lãnh qua 1.000 người, tuy và chúng ta vẫn chưa biết cụ thể visa này là gì. Cho nên xin quý vị đừng để bị lừa đảo nói rằng lãnh visa nông nghiệp qua Úc. Ok, vì hiện tại luật chưa ban hành. Andy đã nói rất nhiều lần với quý vị và Andy cũng đã nói với SBS rằng luật chưa ban hành, tức là nó không có hiệu lực, và chúng ta đừng để bị những người ở Việt Nam làm tiền và lừa đảo. Rồi, bây giờ trả lời lại cái câu hỏi của Khánh Linh là chúng ta có thể đi qua Úc làm việc hợp pháp, làm trong nông trại như thế nào. Thì bây giờ hôm nay Andy sẽ trình bày một số visa. Thì quý vị có thể biết cái visa đầu tiên là visa 462, tức là visa work and holiday, tức là quý vị có thể đi qua, đi chơi và đi làm việc. Tuy nhiên, visa này chỉ cho độ tuổi từ 18 tới 30. Có nghĩa là nếu quý vị quá cái độ tuổi này, quý vị không thể xin visa này. Xin lưu ý, 462, có rất nhiều bạn trẻ biết visa này. Vì Andy đã thấy trên diễn đàn Facebook các bạn nói về rất nhiều visa này. Hồi xưa đó thì họ yêu cầu phải có lá thư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nhưng mà chính phủ Úc đã bãi bỏ luôn cái điều kiện này. Cho nên hiện tại visa này không có khó để mà xin đi, chỉ cần là phải có trình độ cao đẳng nè, hoặc là bằng đại học, và phải có tiếng Anh tối thiểu 4.5 trung bình. Thì cái kết quả, cái điều kiện của IELTS, cái tiếng Anh hoặc là PGE có thể là 30 trung bình. Tiếng Anh của cái Work and Holiday Visa này nó không có cao. Nhưng mà nó chỉ có thể là tối đa là 1 năm. Còn nếu như quý vị muốn, quý vị có thể xin gia hạn cái visa 462 này tổng cộng là 2 lần. Nó gọi là Second and Third Work Holiday Visa. Tuy nhiên á, nếu như quý vị muốn xin cái visa này lần thứ hai, thì cái điều kiện quý vị phải làm 3 tháng ít nhất là những cái công việc ở vùng nông thôn và một số công việc theo quy định của Bộ Di trú là liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đánh bắt cá, làm trồng cây, làm vườn. Cho nên quý vị không, nếu quý vị không làm đủ 3 tháng mà phải làm 3 tháng full time. Nếu quý vị làm part time thì quý vị phải làm đủ cái thời gian lâu hơn để cho nó tương đương với là 3 tháng full time. Còn nếu quý vị xuống xin 3 visa lần 3 thì quý vị phải làm tới 6 tháng ở nông thôn. Những cái công việc mà Andy nãy đã nói là những cái công việc nào trong ở làm farm, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên có một số công việc họ sẽ không có chấp nhận, là nó gọi là specified work, tức là cái loại việc để được gia hạn visa liên quan đến farm, tức là trồng trọt chăn nuôi và những cái ngành nghề kỹ nghệ mà Bộ Chú đã quy định.
Đấy là một cái dạng lao động hợp pháp ở nông trại Úc là theo diện visa lao động kết hợp kỳ nghỉ 462. Thì nhắc lại một chút là cái độ tuổi tối đa là bao nhiêu tuổi ạ?
18 tới 30.
18 tới 30 tuổi. Tiếng Anh thì chỉ cần là tiếng Anh Functional English
4.5.
là
Dạ,
4.5
4.5.
IELTS. Dạ.
IELTS.
Và có thể gia hạn tối đa 2 năm đúng không ạ?
Gia hạn có thể là 2 lần, nhưng mà mỗi
Hai
lần
lần.
mỗi visa điều kiện khác nhau. Lần đầu tiên, gia hạn lần đầu tiên nó gọi là Second Work Holiday Visa, quý vị phải làm 3 tháng công việc ở nông trại. Loại thứ gia hạn lần 3 thì quý vị phải làm 6 tháng công việc ở nông trại. Cho
Ừ,
nên nếu quý
vâng ạ.
vị chỉ làm công việc ở vùng vùng trung tâm, quý vị sẽ không xin được visa gia hạn lần 2 hoặc lần 3, tại vì cái điều kiện nó ghi rất là rõ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.